Câu số 1. Tôi thấy hàng năm vào 3 tháng hè, nhiều chùa đều tổ chức trường hạ hay còn gọi là an cư kết hạ, để các tăng ni tập trung về đó lo tu học và tinh tấn tu hành. Tôi nghe các thầy nói, an cư kết hạ là nét đẹp văn hóa truyền thống Phật giáo, là dịp để các tăng ni chúng tập trung tu học, trao dồi tam vô hậu học, tinh tấn đạo nghiệp. Còn đối với các Phật tử thì đây là cơ hội tốt nhất để cúng dường cho các tăng ni. Các thầy nói, cúng dường an cư kết hạ là một trong những việc làm thiết thực cho Phật tử trong việc hoằng dương chánh pháp, thể hiện lòng tôn kính đối với Tam Bảo. Một mặt vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm của Phật tử tại gia đối với Tam Bảo, một mặt là cơ hội tốt cho Phật tử gieo trồng hạt giống lành vào ruộng phước màu mỡ, là nền tảng của mọi công đức, là kết quả tốt đẹp cho người cúng dường được an lạc và hạnh phúc dài lâu. Vậy, cho tôi xin hỏi ba ý. Ý 1. Vào 3 tháng an cư kết hạ, các tăng ni được học và tu những gì mà gọi là trao dồi tam vô hậu học? Tinh tấn đạo nghiệp là gì? Tinh tấn tu hành là gì? Ý 2. Điều mà các thầy nói về việc các Phật tử cúng dường an cư kết hạ được lợi lạc như vậy có đúng không? Các Phật tử có được lợi ích gì khi cúng dường an cư kết hạ không? Ý 3. Thời Đức Phật có trường hạ và cúng dường an cư kết hạ như thời nay không? Mà sao các thầy lại nói cúng dường trường hạ là nét đẹp văn hóa truyền thống của Phật giáo?
Ý thứ nhất, vào 3 tháng an cư kết hạ thì các vị tăng và ni ở các chùa của hội đạo Phật làm chủ. Khi đó các vị này sẽ vào nơi tập trung và thực hiện 3 phần, đó là phần thứ nhất thì các vị này họ sẽ học giáo lý của pháp môn mà các vị tăng hay vị ni tu. Kế đến thì trong suốt một năm mình tu ở chùa của mình chứng được cái gì thì họ sẽ trình bày cho các vị tăng hay vị ni ở trường hạ này biết. Cuối cùng, nếu như vị tăng hay vị ni nào ngộ đạo thì vị đó sẽ được tuyên dương và khen thưởng. Còn trau dồi tam vô hậu học đó có nghĩa là làm cho sạch ba tánh âm đó của vị tăng và vị ni. Và đó là tánh tham sân và si. Tiếp theo, về tinh tấn đạo nghiệp có nghĩa là cố gắng tu để đạo nghiệp tu của các vị tăng và ni được thành đạo. Cuối cùng, tinh tấn tu hành có nghĩa là các vị tăng và ni cố gắng tu để nghiệp tu của mình không bị lui sụp. Còn ý thứ hai, việc mà Phật tử cúng dường an cư kiết hạ đó cho các vị tăng hay ni học ở trường hạ thì họ được ba loại đức. Một á, nếu ở trường hạ này mà các vị tăng hay ni học ở đây, các vị ngộ đạo giải thoát thì người cúng dường này có được hạt công đức. Thứ hai á, nếu ở trong trường hạ này mà các vị tăng hay ni học ở đây, các vị chứng được quả vị A-la-hán thì người cúng dường đó sẽ được hạt nghiệp phước đức âm hay là hạt nghiệp phước đức dương. Còn nếu như ở trong trường hạ này mà các vị tăng hay ni học ở đây không chứng được gì hết thì người cúng dường này chỉ cúng cho vui vậy thôi. Còn ý thứ ba, ở thời của Đức Phật không có trường hạ, bởi vì suốt 49 năm Đức Phật lo dạy 6 pháp môn tu và được phân chia như sau. Trong 15 năm đầu Đức Phật dạy pháp môn tiểu thừa và kiểm pháp môn này. Rồi 15 năm tiếp theo Đức Phật dạy pháp môn trung thừa và kiểm pháp môn này. Rồi 15 năm kế tiếp nữa Đức Phật dạy pháp môn đại thừa và kiểm pháp môn này. Đến năm thứ 46, Đức Phật dạy pháp môn mật chú và kiểm pháp môn này. Qua năm 47, Đức Phật dạy pháp môn tịnh độ và kiểm pháp môn này. Rồi đến năm 48, Đức Phật cho các vị tỳ kheo nào thắc mắc hỏi. Cho đến năm 49, Đức Phật Ngài mới trình bày pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Thì khi mà Đức Phật trình bày ra pháp môn này, hầu hết là không vị tỳ kheo nào chấp nhận. Bởi vậy cho nên là Đức Phật Ngài mới âm thầm giao cho cư sĩ Duy Ma Cực để mà bí mật dạy pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền này cho những vị tỳ kheo nào mà có kiến thức khoa học vật lý thì sẽ dạy riêng cho những vị này. Sau cùng thì Đức Phật mới kiểm pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền này. Lúc đó thì có tỳ kheo Maha Ca Diếp ngộ được, tức ông hiểu được pháp môn này. nên là Đức Phật mới bí mật truyền cho tỳ kheo Mahakayip, để tỳ kheo Mahakayip truyền lại cho hậu thế. Sau đó thì kết thúc 49 năm mà Đức Phật dạy đạo Phật. Bởi vậy nên ở thời Đức Phật còn tại thế thì không có trường hạ. Xin mời chị hỏi câu hỏi tiếp theo.